18y.net giới thiệu câu chuyện đời tôi phần 8. Phần 8, tỉnh dậy bởi tiếng chuông điện thoại inh ỏi. Cô hết sức ngồi dậy, lấy ngón tay có vẻ khỏe nhất chọt vào phím nghe, chọt luôn nút mở loa ngoài. Tiếng ông Kha la ầm bên máy: "Đờ em mờ, thằng kia mày đâu mất rồi?" "Dạ em đang ở nhà." "Ủa về hồi nào mày, ai chở mày về?" "Dạ hồi sáng, con nhỏ chết cha chưa biết tên nó gì đó tôi chở em về." "Ờ vậy hả, tại sáng tao ngủ quên." "Sắc, sao không ngủ tới chiều luôn đi ông nội?" "Thôi nằm nghỉ đi mày, để tao kêu đứa nào đem cơm qua cho mày." "Dạ thôi được rồi anh." Tút tút, tôi đứng dậy nhìn quanh, phòng có vẻ gọn hơn thì phải. Trên bàn có mấy bịch trái cây và hộp cháo, thuốc uống và cả một ly nước lọc rót sẵn. "Chà, chắc là bà chủ nhà mua cháo giúp tôi đây mà. Lúc nãy bà chủ hàng xóm cũng là người giúp tôi xuống xe rồi có ngồi hỏi han tình hình của tôi mà." "Nhưng mà không lẽ bà biết thuốc của tôi là thuốc nào?" "Thuốc nào sao? Chấm SIX hít." "Thôi kệ, suy nghĩ nhiều mệt tóc, ăn trước tính sau." "Cháo thịt bẩm với củ dền khoai tây, ăn cũng khá được mặc dù lưỡi còn rắt vì cái vụ cháo nóng hôm qua. Có muỗng cháo nhỏ xíu mà phải dùng hết hai tay mới múc nổi cháo." "Đúng hài, ăn xong tôi uống thuốc ngay. Cũng may có người rót nước ra sẵn chứ cái tay này mà ngồi bấm nút thùng nước chắc tới Tết." Uống xong nhưng vẫn thấy nghẹn nghẹn. "Chết cha, lần này phải tự lực cánh sinh rồi. Ngồi chọt mãi không rực giọt nước nào. Cái khó ló cái khôn. Khà khà, không dùng tay được thì ta dùng chân." "Vậy là tôi tay cầm ly nước chân kẹp vô nút bấm, nước chảy ra, thành công." "Có hơi mất hình tượng một tí nhưng kệ, miễn có nước uống là may rồi." Đi vòng vòng trong phòng, cả ngày trời nằm một chỗ, mỏi chân thiệt, chợt thấy thiếu thiếu cái gì đó. "Chết cha, lo ngủ, ăn trộm vô nhà chắc luôn, quần áo tôi đâu mất sạch." "A còng a còng, thôi xong rồi, kỳ này là trường kỳ kháng chiến với bộ đồ còn dính lại trên người. Phòng tôi chẳng có gì giá trị hết ngoài tôi, chiếc xe, cái điện thoại và bóp tiền. Chiếc xe hiện giờ đang ở ngoài quán. Điện thoại và bóp tiền thì nằm trong túi tôi. Thằng ăn trộm nào cũng xui thiệt, trộm ngay cái thằng chẳng có gì để trộm, mới ở cũng chưa sắm sửa gì, tính tôi lại ở ngoài đường nhiều hơn ở nhà. Vậy thôi, tiền trường, tiền sách vở, tiền mua xe cũng ngốn kha khá tiền rồi. Tôi chẳng muốn gọi điện thoại về xin tiền mẹ thêm nên chần chừ chưa sắm sửa đồ đạc. Chán nản, tôi bật nhạc lên nghe lại những bài hát của ca sĩ Nghiệp Dư, nghe cũng hay. Thực ra tôi thích nghe ca sĩ Nghiệp Dư hát nhiều hơn, nhất là bạn bè hay người thân của tôi. Dù không hay bằng ca sĩ nhưng tôi vẫn thích nghe. Thuốc lại thấm vào người, cơn buồn ngủ kéo tới và tôi lại thiếp đi. Thằng cha bác sĩ này cho thuốc cũng độc, uống vào được tí là ngủ thẳng cẳng, ai làm gì cũng không hay. Mặt cười, tỉnh dậy, vết thương cũng đỡ đau. Nhìn quanh, dáng người cao cao của con nhỏ đập ngay vào mắt tôi. Hôm nay con nhỏ mặc quần jean ngắn, áo thun đơn giản in hình thằng bóc cam. Con nhỏ đang đứng treo quần áo của tôi lên sao? Thì ra đứa ăn trộm quần áo tôi là con nhỏ. Hèn chi, ăn trộm quần áo gì còn chừa lại móc a còng a còng. Con nhỏ quay lại vì phát hiện ra tiếng động cố ngồi dậy của tôi, chẳng thèm nói gì, nhỏ vẫn tiếp tục treo quần áo tôi lên. Nhìn cái bọc, tôi đoán con nhỏ mang quần áo tôi đi giặt ủi, hèn gì gom luôn đồ sạch. Làm xong, con nhỏ đi ra xe lấy vào một hộp mở ra để trước mặt tôi, cơm sườn nướng. Sau đó con nhỏ lấy trong túi ra mấy viên thuốc để lên bàn, rót ra hai ly nước để kế bên. Tiếp theo con nhỏ lột vỏ hai trái cam tách ra để lên nắp hộp cơm, để lại một cái laptop cắm điện, mở máy lên, rồi con nhỏ đi thẳng ra cửa khép lại, để máy xe giọt mất. Từ lúc con nhỏ làm tất cả điều đó, tôi cũng chẳng nói một lời nào, chỉ im lặng quan sát từng hành động của con nhỏ, thật kỳ lạ và khó hiểu. Thực ra đây không phải lần đầu tiên tôi được người ta chăm sóc như thế này, nhưng cách mà con nhỏ làm thật khác với những gì tôi suy nghĩ và nhìn thấy từ con nhỏ. Tôi đã sai, hay chỉ vì đây đơn giản là hành động trả ơn vì việc tôi làm cho con nhỏ. Bụng đói cồn cào .ngs tĩ nhiều cũng không ít gì. Tôi ăn hết hộp cơm trong vòng rất nhiều nốt nhạc. Có điện thoại lại giọng ông Kha Như hét trong điện thoại: thằng kia đỡ chưa mày, quán lu bu quá không có qua thăm mày được, ăn uống gì chưa? Dạ em mới ăn xong, ai ngờ tưởng chưa ăn, tao kêu đứa nào đem cơm qua cho, cơm đâu mày ăn vậy? Dạ bạn em mua giùm anh, không dám nói con nhỏ, rủi ổng ghen là tiêu, cũng được, không có mày cũng lu bu thiệt, coi dáng mau khỏe đi làm lại nhá, yên tâm tao không cắt lương mày đâu, qua đi vòng vòng coi quán không cũng được. He he, vậy cảm ơn đại ca, có gì mai em qua, vui vui trong bụng, đỡ, không bị cắt lương. Tôi uống thuốc, xong ăn mấy miếng cam, tự nhiên nhớ tới con nhỏ, với món cam vắt và tí muối của nhỏ. Xong xuôi cái bụng tôi, qua qua cái laptop, coi coi máy con nhỏ có gì, chẳng có gì hết, giống như máy mới hoàn toàn ấy, chỉ có một thư mục con nhỏ mở sẵn để trên dưới màn hình. Thì ra toàn là phim, có phim hài, phim kinh dị, phim hành động, phim hoạt hình nữa, mỗi loại vài phim, chắc là con nhỏ mới đau về, check tam trên ID em là biết mà. Có lẽ sợ tôi, buồn nên con nhỏ cố ý để laptop lại đây mà, mỉm cười, thấy ấm áp một chút. Hình ảnh con nhỏ bớt lạnh hơn, trong lòng tôi thêm một chút, đứng dậy khóa cửa cẩn thận, tôi quay lại trước máy chọn một phim kinh dị để xem cho dễ ngủ. Có điện thoại là chị, alo nhóc khùng đang làm gì đó, mới nghe được đã la người ta khùng rồi nghen, hi hi kệ ta, hỏi đang làm gì mà, ừ, đang làm, sao hổng nghe tiếng ồn gì hết vậy, à, ừ nhóc trốn vô toilet nghe điện nè, quản lý biết nghe điện thoại la chết, hi hi dậy hả, khó tính dạ, gọi có gì không không, ngứa tay gọi chơi á sắc, bó tay chị xấu xí luôn hư cấm gọi tên đó nghen, ta là nữ hoàng biết. Chưa biết rồi, nữ hoàng gì không có hiền miếng nào hiền cho người ta ăn hiếp hả, ha ha, mà nè, chủ nhật, không được thất hẹn nửa đó rồi biết rồi. Chủ nhật nghỉ học, đâu lý do gì thất hẹn nửa vậy ngoan, bữa đó ta làm bánh cho ngươi ăn biết làm không, đó không, sắc, dậy sao làm. Thì học làm được chưa, đừng coi thường nha, chị thông minh lắm đó. Ơn không, ừ nhớ làm, chấm em yêu ấy dùm nhóc luôn mấy viên thuốc đau bụng hen ha ha, xí, không phải dễ được, ăn bánh ta làm đâu nghe chưa, có đau bụng cũng phải ăn, không cho bỏ, tại sao, muốn giết, nhóc hả, ha ha không tại sao hết đó là lệnh, hít tàn nhẫn quá nha, hi hi mới biết hả, thôi không nói với nhóc, nửa chị phải đi rồi, đi đâu, nhiều chuyện đi làm đi. Nói hoài, tút tút bó tay với chị, lớn rồi mà cứ như con nít ấy, ào ào không khác gì cơn gió, một cơn gió nghịch ngợm, dễ thương, và cũng xa quá. Lòng tôi lại thoải mái hơn, từ ngày đầu nói chuyện với chị trên mạng, tôi cũng không biết lý do tại sao. Nhưng cứ buồn, nói chuyện với chị, là tôi lại vui, lại yêu đời, bộ phim kinh dị này đúng kinh dị. So 5.co ai mà ớn tới óc, chị tôi mà xem phim này, dám chừng cắn lìa cái tay tôi lúc nào không hay luôn à, ép xem phim được một chút đang hay, lại rủa cái thằng nào kê đơn thuốc cho tôi. Mí mắt cứ sụp xuống, cố gắng nhướng mắt lên coi, coi, coi và cuối cùng, tôi coi bằng cái lỗ mũi mặt cười, thức dậy, mới 6 giờ sáng, tin nhắn của chị. Vỏn vẹn một câu, do Lam biên dây gì, cha chả, sáng sớm đã bị nói xấu, từ từ để đó chừng nào tay lành nhắn tin được trả thù sau, tiếng đập cửa ầm ầm, gượng dậy đi ra dùng chân mở cửa, ông Kha với, con bạn tôi đang đứng ở ngoài, dậy mày, đỡ chưa, đem đồ ăn sáng qua cho mày nè, ủa, chấm em yêu ấy, chi tới hai phần anh. Đâu có thấy cái bịt cháo ai treo trước cửa tôi đem vô luôn đó con. Bạn tôi lên tiếng, đờ em mở mất công tao làm người tốt, thôi để tao phụ một phần, xác sông nội ăn hết hai phần luôn đi. Để tôi hâm nóng lại cho ông ăn con. Bạn nhìn quanh đi một vòng rồi đứng nhìn tôi hâm bằng niềm tin. Hả ông nhà tôi làm gì có bếp ga mà hâm đồ ăn, thôi đưa tôi ăn nguội cho nhanh. Sợ nóng lắm cũng được, còn ấm ấm nè. Ủa mà ai tốt bụng mua đồ ăn cho ông dậy? Chắc bạn học tôi. Tôi đoán chắc là con nhỏ, vì vẫn là cháo thịt bẩm với củ dền, khoai tây, cà rốt. Bên trong có gói thuốc uống kèm mảnh giấy, nhớ hâm nóng rồi ăn. Tự nhiên bật cười, đờ em mờ thằng điên, ông Kha rủa tôi. Ăn xong, tôi uống thuốc, lại phải nhờ con bạn rót nước dùm. Ông Kha với con bạn lục đục về quán, anh Kha chấm CSO em qua quán chơi với, nắm nhà buồn chết. Đi nổi không mày, nổi mà em bị tay chứ có bị chân đâu. Rồi đi luôn, Thúy khóa cửa cho nó em. Qua tới quán, tôi được đặc biệt đón tiếp một cách long trọng và đặc biệt. Chàng pháo tay kéo dài từ cổng vào tận trong bếp cho người anh hùng dũng cảm cứu mỹ nhân. Đám khách nước ngoài với khách nước mình không biết gì cũng đứng dậy vỗ tay huýt sao hưởng ứng mới ghê chứ mặt cười. Qua đây chơi là quyết định sai lầm. Cái đám ác nhân này đem tôi ra làm background để show hình. Hành hạ thương binh không thương tiếc, bị có hai cái tay với một cái vai mà chúng tôi đè mình ra băng bó thêm cái chân, cái ngực và cái đầu, cứ như mới chấn thương sọ não xong ấy. Đám khách nước ngoài cũng nhào vô xin chụp hình ké mới sóc chứ, cả đám chơi vui vẻ. Chỉ còn được mấy đứa làm ca sáng ít gặp tôi nên vẫn đi tiếp khách bình thường. Bỗng con nhỏ ở đâu lù lù bước vô, nguyên đám im bặt đứng tần ngần, nhìn qua nhìn lại. Cái bọn hèn nhát này tản dần từng đứa, để mình tôi với đống băng đầy trên người. Con nhỏ đi lại đứng nhìn tôi lạnh lùng phán một câu đi thay băng. Ông Kha chạy lại, kêu con bạn phụ tháo mấy cái băng giỏm ra hay để anh chở tôi đi, anh không coi quán hả? Con nhỏ lạnh lùng nói mà hổng thèm quay lưng lại. Ông Kha với tôi nhìn nhau lắc đầu, nhún vai chịu thua. Ngồi trên xe con nhỏ chẳng nói gì, tôi cũng im lặng nhìn vu vơ. Thay băng là một cực hình đáng sợ nhất theo tôi. Hôm nay gặp bà cô nào chứ không phải mấy chị y tá hôm qua, cho nên cái đau càng x2x3 lên. Thiệt tình chắc phải kêu bà bộ trưởng ra cái luật y tá chỉ lấy con gái 30 tuổi đổ lại mới được. Mặt mày tôi đỏ bừng, mồ hôi đổ ra như tắm, nhưng miệng phải cố mỉm cười. Con nhỏ đứng bên cạnh mặt lạnh tanh, nhưng tôi vẫn thấy môi con nhỏ run run, có giọt đỏ đỏ nơi khóe môi. Cực hành đã xong, con nhỏ không nói gì quay đi đóng tiền. Giờ tôi có muốn dành đóng tiền với con nhỏ cũng không được nữa rồi. Tay có cử động được nhiều đâu. Ngồi trên xe tôi đề nghị trở về quán dùm đi. Không, về nhà nghỉ. Ừ nhưng ghé quán làm cái này đã. Không nói gì, con nhỏ cũng ghé quán giúp tôi ra nhanh đó. Tôi im lặng đi vào kiếm ông Kha, kéo ổng lại nói nhỏ, anh Kha vô phòng giúp em cái này đờ em mờ gì nữa, thằng ông nội thì vào đây rồi biết tôi nhờ ổng lấy bộ đồ trong tủ phụ em thay bộ đồ cái gì dẹp dẹp tao mà phải thay đồ dùm mày hả? Ổng gạt phát đi để anh tiếng chú đầu bếp ngoài cửa. Vậy là ông Kha đi ra ngoài, chú đầu bếp kéo tôi vào phòng tắm. Người lớn dù sao cũng đỡ ngại, lau người cho tôi mặc dù tôi chối đẩy ra, rồi cũng xong, mặc quần áo vào, cảm ơn chú đầu bếp xong, tôi quay trở ra xe cho con nhỏ trở về nhà. Tôi nằm xuống nghỉ mệt, nãy giờ cử động hơi nhiều nên cũng đau, con nhỏ ngồi kế bên giờ điện thoại ra chơi game, tôi chẳng nói gì, nằm im một hồi ngủ lúc nào không hay, chắc do thuốc. Sài Gòn buổi trưa nóng kinh người, nằm ngủ có một tí mà tôi cũng cảm giác lưng, người ướt ướt vì mồ hôi, bỗng có làn gió nhẹ nhẹ, mát mát, tôi mỉm cười dễ chịu chìm sâu vào giấc ngủ hơn. Nè, dậy đi, dậy dậy. Tôi mở mắt ra, nhìn đồng hồ cũng hơn 3 giờ. Con nhỏ đặt trước mặt tôi cháo lại cháo, ngán muốn chết nhưng nhìn mặt con nhỏ, không ăn chắc bị đè đổ. Vậy là tôi lặng lẽ ăn cháo, con nhỏ đứng dậy đi về, sau lưng tôi cái quạt gió của ai coi mới quá đang quay, vòng vòng thổi từng luồn gió mát vào người tôi. Kế bên là cuốn tạp chí bị nhăn hết phân nửa, nhìn cũng đủ biết có ai đó đã sử dụng cuốn tạp chí này theo cách riêng, làm quạt. Tôi ngồi viết hồi ức, miên man suy nghĩ về quá khứ, chợt có tiếng chuông điện thoại, là số của em, một người bạn em làm model, nhỏ hơn tôi 1 tuổi, cách đây 3 tháng em chia tay bạn trai, và vô tình tôi trở nên một người để em chút mọi buồn phiền, nỗi đau, tôi quan tâm em. Ừ thì gia đình em cũng toàn là đau khổ, em rủ tôi đi xem phim, đi ăn pizza. Làm mọi thứ em thích để quên đi nỗi đau. Em cảnh báo tôi đừng yêu em vì em là người không tốt, vì em đa tình, vì em có nhiều đại gia theo đuổi lắm, vì em không thích con nít, vì em không thể yêu tôi. Nhưng mỗi lần em buồn, em lại tìm đến tôi để chút tâm sự. Em bệnh cũng gọi cho tôi, em bị thương, tôi là người đưa em đi viện. Xong em lại nói tôi là đồ khùng. Có lần em say, vô tình tiết lộ, em chỉ nói đồ khùng với 2 người duy nhất, đó là người yêu vừa chia tay, và người còn lại là tôi. Tôi cũng nghĩ nhiều lắm, quan sát em nhiều lắm, đúng là em có quá nhiều người theo đuổi, nếu là lúc trước có lẽ tôi sẽ làm cái gì đó để bên cạnh em, nhưng tôi không thể, vì tôi cũng chỉ xem em là một người bạn trên mức bình thường mà thôi. Vậy mà lúc nào em cũng nghĩ tôi thích em, cũng nghĩ tôi yêu em, và tự em sợ sẽ làm tôi đau. Từ em sợ sự quan tâm của tôi, và em lảng tránh tôi, lúc trước em từng ngủ với tôi, 2 đứa cũng suýt vượt quá giới hạn, nhưng chính tôi dừng lại, sau đêm đó em bảo, em đã thử tôi, bật cười, em xem thường tôi quá, tôi đã bảo tôi khác tất cả những người xung quanh em, và tôi đã im lặng từ từ rời xa em, nếu chưa từng người đàn ông nào tiếp cận em mà không thể rời xa em được. Thì em đã lầm, tôi là người thứ 2 sau người yêu em, dạo này tôi im lặng, không liên lạc với em, vì tôi muốn tạo khoảng cách giúp em quen với sự không có mặt của tôi. Vì em cũng muốn như vậy mà, nhưng hôm qua em lại trách sao tôi không liên lạc với em, sao tôi không làm phiền em nữa, sao tôi lại im lặng với em. Tôi chỉ cười, anh tưởng em muốn anh như vậy mà, anh nghĩ em có quá nhiều người bên cạnh rồi, không có anh mọi thứ vẫn không thay đổi, chính em nói em cũng không cần sự quan tâm của anh dù là một người bạn nữa mà, anh làm theo lời em nói, đừng trách anh chứ, em nói em có lòng tự trọng, em không muốn là người chủ động rủ ai đi chơi hoài như vậy, em cũng không muốn tìm sự quan tâm đáng sợ từ tất cả ngoại trừ một người. Tôi chỉ cười, anh là bạn em, bất cứ khi nào em cũng có thể gọi cho anh, giờ em gọi, em muốn tôi qua nhà em đón em qua với tôi, xui quá, cửa đóng, tôi không thể đem xe qua đón em. Nếu bình thường có lẽ tôi sẽ đi taxi qua nhà em rồi cùng em ra khách sạn, em sợ ngủ một mình. Nhưng em à, mọi thứ đã khác mấy ngày trước, vậy cũng tốt để em quen với sự không có mặt của tôi. Hay, không biết em có đau không, cầu mong mọi thứ không như tôi nghĩ, để em không phải đau, vì tôi chợt vô tâm.